Dashing through the bush in a rusty Holden ute, kicking up the dust, Esky in the boot, Kelpie by my side, singing Christmas songs. It's summertime and I am in my singlet shorts and thongs. Oh, jingle bells, jingle bells.
Quốc Vinh và Tạp Chí Nói Vậy Mà Không Phải Vậy xin kính chào quý vị. Và khách mời của chúng ta không ai khác hơn là nhà giáo Trình Nhật. Xin chào thầy.
Dạ vâng, xin chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị thính giả.
Thưa thầy, Úc, Anh và Mỹ dùng chung một ngôn ngữ là tiếng Anh, nhưng mà tiếng Anh của họ nói, họ viết thì lại không hoàn toàn giống nhau, mà phải kể là có nhiều khác biệt về giọng đọc, khác biệt về chính tả, thậm chí còn có cả khác biệt về văn phạm nữa.
Vâng, thì cái bí mật ở đây là cái giọng của người Úc, chứ còn quý vị đa số là cũng đã được nghe những tiếng Anh Mỹ, tiếng Anh. Thì tôi chỉ muốn nói rằng là để mà quý vị có cái khái niệm về cái chuyện giọng Úc đó, nó khác cái kia là thế nào, thì đa số người ta lấy những cái nguyên âm hay là nhị trùng âm ra để người ta phân biệt cái sự khác với các ngôn ngữ kia. Thì vậy để xin anh Vinh cho thính giả của chúng ta nghe, được biết đến đâu thì biết, nhưng mà ít ra họ tìm ra 6 cái âm thanh hay nhị trùng âm cơ bản.
Ow, ow, now, loud, shout, shower, air, air, hair, fair, share, care, there, where, ear, ear, here, near, fear, ear, I, by, my, fly, flight, height, a, day, say, name, cake, fate, way, flame, oh, no, boat, though, coat, wrote, vote, oi, oi, avoid, noise, toy.
Vâng, thì sau khi quý vị đã từng nghe đó thì tôi chỉ lôi ra hai cái rõ ràng nhất, như là ví dụ như là âm I như trong tiếng price đó, thì nó giọng broad, giọng general với giọng kia thì nó không khác nhau nhiều, khó mà mình có thể phân biệt. Nó cũng rất gần với lại I, nhưng mà broad thì nó đi xa hơn oi chẳng hạn như vậy. Thì đó là mình sẽ thấy một sự khác biệt. Rồi thì thêm một cái âm nghĩa là như tôi nói đó, âm ao như là trong mouth đó, thì người nói giọng mà nặng mà này kia đó, giọng quê đó, thì họ nói là eo như là mouth đó, mà tôi nói mouth nó là mouth, cái như vậy. Quý vị để ý vài cái âm đó để thấy sự khác biệt, nhưng mà tôi cũng không muốn quý vị bắt chước phải như thế. Bây giờ thì mình đi chi tiết thêm một chút nữa để mà quý vị, như là trong quá khứ anh Vinh với tôi cũng đã bàn và có người nghĩa là chủ tịch nghĩa là của Đại học Hồng Kông mà nói bà Thatcher nghĩa là phát âm nghĩa là ngọng ngựu đà đướt rồi là này, thụt lưỡi đủ thứ tất cả như vậy đó, mà chúng ta cũng đã bàn rồi. Nếu quý vị có dịp thì nghe lại các cái đó. Tôi không đồng ý với ông ấy như vậy, nhưng mà ông ấy nói tại sao bà ấy nói ngọng, thì nó là có cái chỉ điểm như thế này đây này. Vì giọng đọc giữa ba loại tiếng Anh này thì khác nhau. Trong tiếng Anh Mỹ đó thì âm R đó, âm A đó ở cuối chữ hầu hết là được phát âm và được đọc lên. Còn trong tiếng Anh Úc và Anh thì âm R đó lại thường câm, không đọc, bị nuốt hoàn toàn. Có lẽ vì thế mà ông kia ông bảo bà Thatcher đó không nói, ví dụ bà ấy nói car, bà ấy nói car, bà ông nói car, không nói âm R sau nguyên âm. Nên thành ra vì vậy, thì ví dụ đấy, ví dụ như tiếng car trong tiếng Anh Mỹ đó, thì âm A được phát rất rõ như tôi vừa mới nói, car. Để nhìn cái chữ âm cờ đó cũng phải bật hơi làm tí, cũng như là ca như ca hát mình đâu phải là car.
Thì đó là một trong những cái khó khăn mà của người Việt khi học tiếng Anh. Tại vì phát âm nguyên âm đã là khó rồi, nhưng mà cái âm phụ, mà những là âm phụ nổ đó, bật đó, Và tôi còn nhớ hồi là ông thầy dạy tiếng Anh hồi đó, ông ráng luyện cho đến khi nào mà có thể bật ra được những cái phụ âm thờ hoặc là khờ ở cuối. Mà tôi còn nhớ rất là rõ, ông bắt phải cầm tờ giấy để ngay trước miệng. Dạ, để ngay trước miệng và phát âm cho tới khi nào mà cái tờ giấy nó có thể bay được. Bật ra thì như vậy là nó mới ra được cái phụ âm bật đó.
Đấy, vì vậy cho nên khi mà tôi chỉ chú trọng với anh rằng là âm R đằng sau mà Mỹ đọc đó. Nhưng mà khi tôi chỉ nói rằng là K thì không đúng, hay là K không đúng, phải là âm K của nó thì phải là bật hơi ra. Như là anh nói đó, cầm mảnh giấy rồi là thấy hơi nó bật ra thì thành giấy nó rung thì mới là đúng là K. Nhưng mà bà Thatcher bà ấy đọc là Kha, cho nên ông kia ông bảo bà ấy ngọng thụt lưỡi là vậy, đã đớt.
Bây giờ chúng ta hãy nghe người Úc phát âm R như thế nào.
Kha.
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 Horse.
Horse.
Horse. Four. Four. Four.
Here.
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 Beer.
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 Người Úc còn thêm âm R vào trong một số cụm từ, thí dụ như
Law and order.
Law and order.
Law and order.
Law and order. Law and order.
Bacteria in it.
Bacteria in it.
Bacteria in it.
Bacteria in it.
Supernova in the sky.
Supernova in the sky.
Supernova in the sky.
Supernova in the sky.
Tuna oil.
Tuna oil.
Tuna oil.
Thì với cái âm R thì được phát rất rõ, trong khi tiếng Anh Úc thì lại gần như là biến mất. Do đó có thể coi âm R ở cuối từ là đặc trưng Anh Mỹ thôi. Còn trong tiếng Anh Mỹ thì âm L đó, ở cuối âm thì phát rất rõ. Ví dụ như tiếng Mỹ nữa, pull, đọc rõ. Trong khi tiếng Anh âm L gần như biến mất, nhưng mà nếu mà anh đã học tiếng Anh thì người ta hay nói cái chuyện dark L, tức là tối, không nói rõ ra.
Còn người Úc thì có thể bỏ luôn âm L là
coal.
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 Full.
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 Always. 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 Cold. Cold.
Cold.
Film.
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 Quý vị đang nghe chương trình Nói Vậy Mà Không Phải Vậy của đài SBS, bàn đến tiếng Anh ở Úc với Quốc Vinh và nhà giáo Trình Nhật. Thế còn âm U thì như thế nào? Âm U cũng là một trong những cái âm rất là khó của tiếng Anh để cho người Việt phát âm. Nhiều người Việt mình khi phát âm mình nó thành yêu, anh yêu em. Nhưng mà thật sự ra ở trong tiếng Anh thì nó có cái âm dờ nhẹ nhẹ ở phía trước nữa, U.
Không thì âm U trong tiếng Mỹ đó, thì trong một số trường hợp thì đọc là âm U trong tiếng Anh. Thì ví dụ như là tiếng Mỹ họ đọc âm U nhé. Student. Student tức là âm U. Student. Trong khi tiếng Anh là student, student, thì tiếng Úc thì cũng theo tiếng Anh là student, vâng. Còn âm tờ nữa, trong tiếng Mỹ thì có xu hướng phát âm nhẹ hơn so với tiếng Anh. Quý vị để ý hộ tôi chứ tôi cũng biết là nó có hay không thì quý vị để ý. Thì ví dụ như từ water, thở đứng giữa hai nguyên âm, người Mỹ họ lại đọc phát âm như là water.
Bây giờ chúng ta hãy nghe người Úc phát âm T và T như thế nào.
Writing. Adam, bitter, waiter, wedding, ladder.
Miệng Lê thì đọc rõ âm thở ra. Trở lại vấn đề là nếu mà anh lấy tiêu chuẩn và anh đọc rõ chính tả thì anh không nói ngọng. Thì vậy thì trường hợp này Mỹ nói ngọng hay sao? Mỹ không đọc là water, Mỹ đọc là water, water. Đó là âm thở giữa, âm tờ, thờ này mà ở cuối từ thì có xu hướng là phát âm rất nhẹ. Nếu âm thở đứng sau N như trong từ don't, người Mỹ có thể nuốt âm tờ. Vậy thì mình thử xem là Mỹ nó nói don't, don't, không bật ra chăng? Còn khi có thể ông Lê thì lại có thể bật ra chữ don't, chữ T đằng sau.
Thầy nói cái âm tờ ở giữa, âm T ở giữa thì có một số trường hợp phải nói là hơi cá biệt. Thành ra không hiểu là nó có một cái quy tắc nào đó hay không để mà áp dụng, chẳng hạn như trong cái chữ often hay là often. Thì khi nào thì often, người Mỹ đọc often hay là người Mỹ đọc là often. Như người Anh đọc là often, còn Mỹ với Úc thì là often, phải không ạ?
Không, tôi không dám nói là người Úc nói là often, nhưng mà người Mỹ là often, họ đọc chữ tờ đó luôn. Còn người Anh thì là often. Quý vị thử nghe lại xem, tôi nghĩ là người Úc thì cũng là often. thay vì nói theo kiểu Mỹ thì nói theo kiểu Anh. Nhưng mà tôi cũng nghĩ lại cái chuyện khi mà tôi học ở trường sinh ngữ đó, có một ông thầy hình như người người Scottish đó, thời đó ông dạy tôi dạy tiếng Anh ở đó, thì khi ông đọc chính tả đó hay là gì đó, ông cũng là often ông nói rõ ra đấy là chữa khi mà thay vì ông không nói thế, nhưng mà khi mà ông đọc chính tả ông lại dictation dictation ông là nói như là đọc rõ ra như là để cho mình viết cho nó dễ hay sao đó. Thì bây giờ trở lại vấn đề như là những nhà giáo dạy tiếng Việt ở đây đó, nếu mà một ông người Bắc mà ông đọc chính tả cho người Nam viết thì liệu ông có đọc theo tiếng Bắc hay không, hay là ông phải đọc theo đúng chính tả, R ông phải đọc ra R rồi chờ ông phải đọc ra chờ. Tôi không nghĩ như vậy. Ông cứ việc nói chuyện đọc chính tả như ông nói, rồi học trò nó phải biết là ông muốn nói là chờ hay là R hay là giờ, nó cũng phải viết đúng chính tả.
Thế trong tiếng Úc thì nó có cái khác biệt giữa các miền với nhau không? Cái giọng phát âm giữa các miền, nhất là ở Việt Nam thì cái khác biệt giữa các miền cách phát âm rất là rõ, rất là nặng. Nhiều khi miền này nghe người miền khác nói có khi không hiểu gì hết luôn.
Vâng, thì thực sự anh nói như thế tôi cũng chợt nhớ chứ. Vì sau này tôi nghe trên đài đó, những giọng Nghệ An hay giọng này giọng kia đó, được phỏng vấn đó, tôi nhiều khi không hiểu, nó lại cái như vậy. Thế nhưng mà nhân tiện anh nói như thế, thì chúng ta ở Việt Nam đó thì rõ ràng những cái cũng có ba loại Bắc Nam Trung, nhưng mà cũng có những tiếng vùng miền Quảng Nam rồi Quảng Ngãi, rồi là những cái tiếng miền trong rạch giá, rạch giếc, thầy cá như vậy. Có thể trong một bài khác tôi sẽ nói về cái tiếng vùng miền tiếng Việt Nam và cái phát âm khác nhau thế nào. Thế nhưng mà ở Úc này đó, cái mà gọi là ba cái varieties, ba cái loại tiếng Anh ở Úc đó, thì thực sự nó tản mát đi khắp mọi nơi chứ không có ở định vào vùng nào cả. Nhưng mà nếu mà quý vị nào có để ý thì người ta cũng nói rằng là có một số các cái giọng ở Queensland khác và Southern Australia, tức là Nam Úc đó, cũng có khác, đại khái như vậy. Thì quý vị thử để ý xem là họ khác đến đâu. Nhưng mà nếu mà cái số người đó ít mà họ không di chuyển đến này nơi kia thì mình chưa chắc đã có dịp nghe họ, anh thấy không? Mà nhất là mình nghe đài phát thanh có khi không phải những người đó được chọn, ví dụ như vậy.
Nhân đang nói chuyện cách phát âm ở vùng miền tại Úc, mời quý vị nghe nghệ sĩ hài Simon Taylor kể lại những gì anh nghe được ở Adelaide, Nam Úc.
In one place in Australia, they get a little bit confused. In Adelaide, they don't say chance and dance like the rest of us. They say chance and dance.
Because they're free settlers. They settled freely. We didn't have convicts, but they do have ferals. Because
I was at a petrol station in Adelaide, or as they call it, a fine dining restaurant, and I overheard a guy saying, "Oi, if you do that to me again, I'm not going to give you another chance. I'll stab you." You weirdos, Adelaide.
Tôi chả hiểu anh làm ở đài phát thanh, anh có chọn người nói giọng khỏe không?
Không, thì thật sự đây là một cái thay đổi tại rất là nhiều đài ở trên thế giới luôn, chứ không riêng gì ở Úc. Tôi nhớ cái thời gian tôi còn làm bên BBC thì giọng đó phải là giọng cultivated, giọng gọi là tiếng Anh của nữ hoàng đó. Nhưng mà rồi đến một lúc đó, thì người ta lại nhận góp ý của các vùng miền khác, ví dụ như ở trên Scotland hay là ở dưới miền Nam, Ireland, rồi xứ Wales, thì người ta nói là để phục vụ cho thính giả ở địa phương mà. Cho nên là làm thế nào cái người dẫn chương trình cũng phải có được cái giọng nói của cái người địa phương. Thành thử ra từ từ cái nó bắt đầu chương trình BBC mà ở vùng miền thì họ bắt đầu tuyển những cái người đó. Nhưng mà rồi sau về ngay đến London thì cũng bắt đầu nghe được những cái giọng nói của vùng miền. Thành thử ra cái đó nó không còn làm cái gì nặng nề nữa. Thì ở Úc này thì tôi thấy chắc là cũng vậy thôi.
Vâng, thì người Anh chính ra họ có cái tinh thần bảo thủ. Và nếu mà phát thanh trên toàn quốc, đương nhiên họ muốn tìm một cái giọng chuẩn, giọng sang, giọng thế này thế kia. Đó là lý do tại sao Úc, ABC nó phải tuyển, nghĩa là lẽ nhiên là không nhất thiết phải, nghĩa là cultivated, hay nó có lúc nó gọi là modified Australian English, để cho nó, hay là sophisticated, hay lung tung tất cả chuyện gì đó. Nhưng mà cái số kia ít quá đi, nhưng mà bây giờ đại khái như vậy. Thì bây giờ tùy cái chuyện theo anh nói đó, anh họ chuyển đi thì tức là đã họ đi từ cái chuyện bảo thủ sang một cái chuyện gì khác để lấy vấn đề popular, lấy vấn đề số đông cũng như ở đây đó. Nhưng mà bao giờ anh dùng giọng Nghệ An?
Không, hy vọng là thầy Trịnh Nhật với là Quốc Vinh đây nói tiếng Việt thì chắc là mọi người đều có thể hiểu được. Xin cảm ơn thầy rất nhiều.
Dạ vâng, cảm ơn anh Quốc Vinh và cũng cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe. Engine's getting hot, dodge the kangaroos, swaggy clones aboard, he is welcome to, all the family is there, sitting by the pool. Christmas Day, the Aussie way, by the barbecue. Ho! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Christmas in Australia on a scorching summer's day. Hey! Jingle bells, Christmas time is new. Oh, what fun it is to ride in a rusty